Hôm 20 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc đưa máy bay ném bom chiến lược H-6J đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa vào hồi đầu tháng 8. Trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc điều oanh tạc cơ H-6J đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa vào hồi đầu tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói, chúng tôi đã nhiều lần khẳng định, nhưng cũng xin nhắc lại, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam, theo trang Người Lao Động. Trang này dẫn lời bà Hằng khẳng định, việc các bên đưa ra các loại vũ khí cũng như máy bay chiến đấu ra quần đảo Hoàng Sa không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Chúng tôi kêu gọi các bên có đóng góp, có trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông, bà Lê Thị Thu Hằng nói. Trang Tuổi Trẻ dẫn lời bà Hằng nói, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Trước đó, hôm 13 tháng 8, Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói, việc quân đội Trung Quốc triển khai máy bay ném bom H-6J đến đảo Phú Lâm ở Biển Đông, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền, là để trấn áp và ngăn chặn các hoạt động quân sự khiêu khích của Mỹ trong khu vực. Tờ báo dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường trong một cuộc họp báo thường kỳ vào hồi đầu tháng 7 cho hay máy bay ném bom H-6J gần đây tham gia các cuộc tập trận sâu ở Biển Đông. Hôm 12 tháng 8, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về việc Trung Quốc triển khai máy bay ném bom H-6J đến đảo Phú Lâm. Có ít nhất một chiếc H-6J đã được nhìn thấy hạ cánh xuống hòn đảo mà Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền, song trên thực tế do Trung Quốc kiểm soát. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ đang leo thang ở nhiều lĩnh vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, với việc Washington tỏ ra cứng rắn hơn trong việc chống lại các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, đồng thời gia tăng sự hiện diện hải quân trong khu vực Tây Thái Bình Dương. Với khả năng của vũ khí này có thể bao gồm tên lửa đạn đạo chống hạm, sẽ đề ra mối răn đe lớn đối với hàng không mẫu hạm Mỹ, tờ báo Nhà nước Trung Quốc nói hôm 13 tháng 8, sau khi báo chí quốc tế đưa tin và hình ảnh về động thái mới của Bắc Kinh một ngày trước đó. Hoàn Cầu Thời báo cho biết máy bay ném bom H-6J là một trong những vũ khí mới nhất của Trung Quốc và chỉ mới được tiết lộ vào tháng 7 năm nay.
Việt Nam không có tên trong danh sách 10 nước đang tham gia cuộc diễn tập vành đai Thái Bình Dương RIMPAC năm nay ở Hawaii, dù đã được mời. Hiện chính quyền Hà Nội chưa thông báo lý do không tham dự RIMPAC. Cuộc diễn tập chỉ diễn ra trên biển từ ngày 17 tới 31 tháng 8 và không có các sự kiện giao lưu trên bờ do các quan ngại về virus corona. Hải quân Mỹ hồi tháng 5 xác nhận riêng với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam là một trong 25 nước được mời tham dự cuộc thao dượt diễn tập hải quân diễn ra 2 năm một lần và được coi là lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam không có tên trong danh sách 10 quốc gia gồm các đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ quyết định tham gia sự kiện trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan. 2 năm trước, Bộ Quốc phòng Việt Nam cử 8 sĩ quan tham mưu nhưng không phái tàu chiến tới dự RIMPAC 2018. Theo Hải quân Mỹ, cuộc thao dượt hải quân quốc tế nhằm mục đích thúc đẩy và duy trì các mối quan hệ hợp tác vốn mang tính sống còn để bảo đảm an toàn và an ninh của các tuyến đường biển vì một khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Lực lượng này nói thêm rằng cuộc thao dượt diễn ra ở vùng biển quanh các hòn đảo ở Hawaii và là một nền tảng độc đáo nhằm củng cố khả năng tương tác và các mối quan hệ đối tác hàng hải chiến lược. Việt Nam mở rộng điều tra vụ lừa đảo 7.000 người Mỹ. Việt Nam cho biết đang mở rộng điều tra và sẽ xử lý vụ hàng nghìn người Mỹ bị lừa mua nước rửa tay khô và khăn ướt diệt khuẩn theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm rằng 4 nghi can đã bị bắt giữ và khởi tố về tội chiếm đoạt tài sản nhờ các thông tin phía Hoa Kỳ cung cấp. Chính phủ Việt Nam chủ trương kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, bà Hằng nói trong cuộc họp báo hôm 20 tháng 8. Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác của các cơ quan chức năng Hoa Kỳ trong vụ việc này. 2 ngày trước đó, cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ ở Việt Nam cho biết rằng cuộc điều tra về vụ lừa đảo bắt nguồn từ thành phố Tampa, Florida vào tháng 3 năm nay và hai nước đã phối hợp xử lý. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội dẫn nội dung đơn kiện dân sự và tài liệu đi kèm nộp tại Mỹ hôm 3 tháng 8 cho biết rằng các bị can đã điều hành hơn 300 trang web với mục đích lừa đảo, bán các sản phẩm khan hiếm trong đó có nước rửa tay khô và khăn ướt diệt khuẩn khi COVID-19 bùng phát. Tin cho hay hơn 7.000 nạn nhân đến từ tất cả 50 bang của Hoa Kỳ đã trả tiền và đặt mua những sản phẩm từ các trang web của các nghi can nhưng chưa bao giờ nhận được các sản phẩm. Các điều tra viên của Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã phát hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá xấp xỉ 975.000 đô la Mỹ, theo cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ. Việc Bộ Công an Việt Nam bắt giữ các nghi phạm này đã chứng minh rõ ràng rằng chính phủ Việt Nam rất nghiêm túc đấu tranh với các loại tội phạm liên quan tới COVID-19. Cuộc điều tra này cho thấy các nạn nhân đã mất mát số tiền rất lớn dù họ đang phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn khác do đại dịch COVID-19 gây ra. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kurtenbrink nói trong thông cáo, chúng tôi tự hào khi Bộ Công an Việt Nam và Cục Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ đang hợp tác cùng nhau để điều tra vụ lừa đảo xuyên quốc gia rất phức tạp này.
Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ Sam Brownback vừa lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho một sư tinh lành A Đảo, người đang thụ án tù 5 năm với cáo buộc tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Hôm 18 tháng 8, đại sứ Brownback viết trên Twitter, ngày này cách nay 4 năm, mục sư A Đảo bị bắt giam tại Việt Nam sau khi ông tham gia một hội nghị về tự do tôn giáo trong khu vực. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông và những người khác bị giam giữ chỉ vì lên tiếng cho tự do tôn giáo, đại sứ Brownback viết. Trước đó, tại một hội nghị trực tuyến về tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam, đại sứ Brownback thuộc vụ tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và quỹ viên Jim Carr thuộc Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã lên tiếng về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực Tây Nguyên. Đại sứ Brownback nói, chúng tôi đã cảnh báo họ, nói với họ rằng quý vị không thể đối xử với người dân ở Tây Nguyên theo cách này, đây là một vấn đề. Chúng ta không thể giam cầm những người dân như thế, quý vị phải đối xử tốt với những người Hà Mông, người Montana, tín đồ Cao Đài và các Phật tử, đại sứ Hoa Kỳ đặc trách tự do tôn giáo quốc tế nói. Tại một hội luận do tổ chức BBSOS tổ chức, quỹ viên Jim Carr của YouSop đã lên tiếng về trường hợp ông A Đảo, một mục sư tinh lành người dân tộc Hà Lăng ở tỉnh Kon Tum.
Our other ROPC is I Dao, a Protestant pastor.
Vào năm 2016, mục sư A Đảo tham dự hội nghị tự do tôn giáo tín ngưỡng Đông Nam Á tại Đông Timor. Khi trở về, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ ông và tuyên án ông 5 năm tù vào ngày 28 tháng 4, 2017 và ông sẽ thụ án tù cho đến tháng 8, 2021. Tôi quyết định bảo trợ cho ông A Đảo và sẽ dẫn động cho ông ấy. Tôi sẽ lên tiếng về những vi phạm tự do tôn giáo đang diễn ra ở Việt Nam và nêu bật những trường hợp tù nhân lương tâm tôn giáo đang phải sống trong tù một cách oan ức. Quỹ viên Carr hôm 29 tháng 5 ra tuyên bố bảo trợ cho mục sư A Đảo trong khuôn khổ dự án tù nhân lương tâm tôn giáo của YouSop. Ông Carr nói rằng không một ai phải bị bắt giữ vì họ lãnh đạo một hội thánh không được công nhận hoặc tham dự một hội nghị quốc tế.
Vừa qua, VTV đã xảy ra vụ việc biên tập viên trong bản tin tài chính và kinh doanh phát vào sáng 17 tháng 8 đã gọi những người bán hàng rong là sóng ký sinh trùng trên đường phố. Bà Hoàng, một giáo viên hưu trí, hiện mưu sinh nghề bán hàng rong phản ứng trước cách ví von hàm ý xúc phạm này.
Người dẫn chương trình đó người ta không hiểu biết. Nếu người ta hiểu biết người ta không nói vậy. Vì cuộc sống mưu sinh để nuôi cho trong gia đình người ta. Bây giờ người ta không có xin ai, không ai cho. Giờ nhà nước đâu có cho ai tiền gì đâu mà. Nhờ vụ dịch này nọ đâu có ai, trong gia đình gì không có ai làm gì cả tiền. Nó nói gì già gì phải đi làm để níu, mua kiếm một bữa cơm mà bát nước đi cho con cháu gì nó ăn. Trong khi nó còn nhỏ xíu à, mới có mấy tháng à. Mà người ta nói như vậy á, thì mình buồn, buồn thiệt. Nhưng mà kệ nó đi, giờ người ta không hiểu, người ta nói vậy, giờ sao mình bịt miệng người ta được.
Những người bán hàng rong đang quá cơ cực ở mùa dịch Covid, nay nói họ sống ký sinh thì tội nghiệt lắm. Bà Tuyền, người bán chè trên hè phố trải lòng trước nhận xét rằng họ bị ai đó coi là những ký sinh trùng nơi đô thị.
Con muốn nói rằng là những người nào mà ở trong cuộc thì mới biết, ngoài cuộc mà cứ nhìn nó tự nhiên ta có người không ta ăn, cũng gọi là sống ký sinh. Thế ta buôn bán ta thức nửa đêm dậy, gái ta thức khuya dậy sớm, ta bỏ công sức ra một ngày một đêm ta nghỉ có mấy tiếng đồng hồ, ta đi buôn bán suốt ngày ngoài đường mà làm sao mà sống ký sinh trùng được.
Đúng như lời của bà Tuyền, tính cơ động của những gánh hàng rong còn giúp ích rất nhiều cho quy định giãn cách xã hội hiện nay hơn là các cửa hàng, trung tâm thương mại vốn tập trung một lượng người rất lớn trong một không gian kín. Họ cần được cổ vũ hơn là xúc xỉm. Bà Tuyền, người bán chè trên hè phố đã không dằn được bức xúc.
nó sống khi sinh ở nhà anh kê khai ra, anh lãnh tiền nhà nước, anh ăn người kia hỗ trợ nhà, nhà kia người kia tài trợ, nhà nọ nhà tài trợ thì gọi là ký sinh. Đây người ta tự túc, ta tự sống, tự bơi chảy mà bươn chảy mà lấy đâu mà sống kiểu ký sinh nhờ vả người khác. Cô nghe cô cũng bức xúc quá, người đâu nào người đó nói tầm bậy quá. Ngồi không hưởng bát già mới gọi là sống ký sinh, còn người ta đây bỏ công sức ra mà sao sống ký sinh được.
Trong tự nhiên, ký sinh được hiểu theo nghĩa bóng là ăn bám. Đã bán hàng rong thì làm sao lại ký sinh? Bà Nguyễn Thị Cúc bán bánh mì trên một góc phố Sài Gòn chia sẻ.
Thực sự người ta cũng là tìm cách để người ta làm, để người ta lấy thôi, chứ người ta đâu có xin xỏ ai đâu, phải không? Người ta đâu gõ cửa từ nhà, giờ cô ơi tôi khổ, tôi nghèo, không có. Người ta không có là người ta ở nhà. Người ta ra gạo ATM, người ta cho thì người ta sắp hàng, người ta lấy gạo về người ta ăn. Người ta kiếm được đồng nào thì người ta mua thức ăn, không có thì người ta ăn thức ăn, ăn khổ, ăn cực thì người ta vẫn chấp nhận.
Sau khi bị phản ứng về việc dùng từ ký sinh trùng, biên tập viên của VTV đã có lời xin lỗi. Bản tin kinh tế cuối tuần của VTV1 ở một góc vỉa hè phát sóng lúc 8 giờ 30 ngày 15 tháng 8, cụm từ ký sinh cũng từng được MC Huy Hoàng dùng để gọi người bán hàng rong. Bà Hoàng, một giáo viên hưu trí, hiện mưu sinh nghề bán hàng rong, nhận xét.
Chú mà xin lỗi, chú còn có tình người, chú còn có tình người, chú còn biết suy nghĩ, cái nào đúng, cái nào sai, ông mới xin lỗi. Còn cái người kia người ta ngoan cố, mình không có chấp cái người đó được, tại vì nó không có cái đầu óc, nó cái đầu nó không có óc hay gì đó, nên nó suy nghĩ không có tới, nên nó nói vậy thôi, nó nói cho được cái miệng nó thôi.
Có lẽ rồi vụ việc cũng sớm đi vào quên lãng trước diễn biến của dịch bệnh COVID lây lan cộng đồng ở Việt Nam đang diễn biến quá nhanh. Người nghèo mưu sinh hè phố vốn được coi là kẻ yếu thế, nên dường như họ cũng quen rồi những sự dè biểu xúc phạm.